Rabboni số 16. Đây là lời nguyện của cha Pio Năm Dấu, bây giờ đã là một vị thánh, thánh Pio Năm Dấu. Và vị thánh này có 5 dấu đinh, được Chúa ban 5 dấu đinh, và 5 dấu đinh này liên tục chảy máu, và như thế tay chân lúc nào cũng bằng hết á. Vâng. Nhưng mà ngài khác thánh giá cũng hơi nhiều, người ta cũng ghen tương với lại vu khống nhiều thứ lắm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tôi rất ước ao xin Thánh Thần đến với chúng ta. Có chị nói với tôi rằng để có thể đến đây được là phải đi rất lòng vòng, nó không có đơn giản chút nào. Chúng ta cảm ơn Chúa và xin Thánh Thần đến với chúng ta, đặc biệt trong bài phụ âm quá đẹp này. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhận làm xa hồn chẳng là ơn thiên. Mời anh chị em lấy sách phúc âm Tin Mừng Gioan chương 15 câu 1 đến 8. Chúng ta cùng đọc với nhau lời Chúa trước khi chúng ta học. Gioan chương 15 câu 1 đến 8. Trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì thầy chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Mời anh chị em ngồi. Biết anh chị em có thích câu số 1 không? Câu số 1 là câu rất là ngộ nghĩnh. Có ai mà trả lời được cái câu số 1 là cái này? Khi đọc, không biết anh chị em đọc có thú vị không chứ? Tôi là thú vị lắm. 6:35 này, 48. Đấy, như tôi nghe, anh chị em nghe tôi nói này nhé. Đọc 6:35 và 48. Đọc 8:12 và 9:5. Đọc 10:7 và 9. Đọc chương 10, 11 và 14. Đọc 15, 1 đến 5. Các anh chị em mà đọc thế thì thấy có cái gì ngộ nghĩnh không? Có ai thấy không? Ai thấy? Đấy, anh nghe em thấy tôi, khi tôi đọc thế là tôi đã bắt đầu trả lời rồi đó. Đúng không nào? Tôi nói là đọc 6:35 và 48, 8:12 và 9:5, 10:7 và 9, chương 10 câu 11 và 14, chương 15 câu 1 và 5. Đấy, dễ thương chưa?
Thưa cha, con đọc thì con nhận xét rằng chương 6 câu 35-48 thì Chúa nói Chúa là bánh trường sinh. 8 câu 12 với 9 câu 5 là Chúa là ánh sáng. Còn câu 17 với 9 thì là cửa ra vào. Còn câu 11 với câu 14 thì Chúa là mục tử. Còn câu 15, câu 1 với câu 5 là Chúa là cây nho.
Chị nhận xét thấy gì ạ?
Dạ, con nhận xét rằng Chúa chính là Chúa chính đem lại sự sống cho tất cả chúng con.
tôi hỏi câu dễ hơn ạ. Tức là các chị biết câu trả lời mà tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái chuyện này là cứ mỗi như thế được nhắc tới hai lần á. Đúng không? Không phải là chỉ có một lần Chúa Giêsu là ánh sáng, không phải chỉ có nói một lần Chúa Giêsu là mục tử, không phải có một lần Chúa Giêsu là bánh. Sao nào? Đấy, 10:7-9 là cái gì ta? Lúc nãy chị nói chừng 10:7-9 là cái gì? Chúa Giêsu là gì? Không phải chỉ có một lần, luôn luôn hai lần thôi. Ô, lạ ghê. Sao tôi trước này giờ tôi không có để ý chuyện đó à? Đấy, cái đấy là cái khám phá mà tôi rất thú. Tức là cứ mỗi câu như thế, Đức Giêsu là đường, là cửa, là gì đó, đó thì là hai lần, là mục tử đó, là bánh đó. Chị em thấy không? Hai lần nhé. Thầy đang nhận xét đầu tiên là mỗi điều ấy được nói hai lần, có thay đổi chút chút nhưng mà chính vẫn là hai lần nói là cửa, hai lần nói mình là cây nho, hai lần nói mình là mục tử, đúng không? Hai lần nói mình là bánh, hai lần nói mình là ánh sáng. Ồ, cái điều đó là tôi chưa bao giờ học, tôi chưa bao giờ để ý lần đầu tiên. Đây, thêm nữa, như vậy câu hỏi thứ hai, không phải, cái câu kế tiếp là đã trả lời rồi, chỉ trả lời rồi. Qua các câu trên, bạn thấy Đức Giêsu tự coi mình là gì? Đấy, như vậy chị trả lời rồi đúng không nào? Anh chị em có ai mà nhắm mắt trả lời cho tôi là Đức Giêsu đã nói mình là gì? Thứ nhất, Ngài nói là gì? Chương 6, Đức Giêsu nói mình là gì? Là bánh, bánh trường sinh, bánh ban sự sống và bánh có sự sống. 8, 12 và 9, 5, Đức Giêsu là gì? Ánh sáng. Rồi, 10:7 đến 9, Đức Giêsu là gì?
Cửa vào
và chính cái cửa được dẫn đến ơn cứu độ. Rồi chương 10 câu 11 14 Đức Giêsu là gì?
Mục tử.
Rồi chương 15 1 đến 5
cây nho.
Rồi bây giờ tôi mới nói là đọc thêm Gioan chương 11 câu 25. Ai đoán được nè? Ai đọc rồi? Ủa, còn chưa lật nữa, có ai đọc rồi nè?
Dạ, là Chúa Giêsu là sự sống lại.
Cái gì
ạ? Là sự sống.
Sống lại gì?
Là sự sống lại.
Đấy vậy thôi. Đấy, vậy là một lần nữa là Ngài nói là sự sống và sự sống lại. Có ai nhắm mắt cũng biết được Gioan 14:6 Đức Giêsu nói mình là gì nè?
Chúa Thầy là con đường và là sự sống. Sự thật và là sự sống.
Là đường, là sự thật, là sự sống. Bây giờ câu hỏi kết thúc nè, dễ quá, nhờ câu 1 bạn theo. Như vậy anh chị em thấy ngoài ở trên á thì chương 11:25 Đức Giêsu nói mình là sự sống lại và là sự sống, nói sự sống lại trước. Là bởi vì ông Lazaro là ông đang chết đấy, Đức Giêsu cho ông sống lại. Đức Giêsu nói tôi là sự sống lại và là sự sống. 14:6 Đức Giêsu còn nói nhiều hơn nữa, thầy là đường rồi là sự thật, là sự sống. Một lần nữa sự sống lại nhắc lại. Như thế, anh chị em có ngờ không? Tất cả những câu mà ta vừa đọc, à, ở đây có ai? Dễ lắm, thì có nhiều người trả lời được. Tất cả những câu ta đọc vừa rồi đều có một điểm giống nhau, đó là chữ gì? Dễ, thì là tất cả những câu ta đọc này, tất cả những câu chị đọc ấy, rồi mới đọc 14:6 này, mới 11:25 này, tất cả những câu đó đều có một điểm chung, đó là gì? Trời ơi, dễ như thế mà không chả? Là gì? Là gì? Cái gì? Cái gì? Chính xác à? Chính xác, mấy người dẫn đường rồi, thầy là. Chỉ có vậy thôi. Đức Giê-xu luôn luôn nói những câu đó, thầy là. Hay đúng hơn là đấy, thầy là, tôi là. Đấy, ego, emi, I am, đấy. Tôi là, thấy không? Thầy là, vâng, tôi là, thầy là. Thầy là bánh sự sống, thầy là đường, thầy là cửa, thầy là. Thầy luôn luôn là thầy là. Giống như Đức Giê-xu định nghĩa mình bằng những cái chữ đó. Anh chị em có biết không? Là trong chỉ những câu như thế này à, là đặc biệt, cũng là một nét rất đặc biệt của tin mừng Gioan mà chị không tìm thấy được ở những nơi khác, nơi khác là có, là không thể nào nhiều đến mức như vậy. Chị thấy không, từ nãy giờ mình đếm đó, 2 này 4, tức là cả chục điều đó, mà luôn luôn bắt đầu bằng câu thầy là. Và các chị hỏi là thầy là vậy thì bình thường không có gì đâu, nhưng mà cái chữ thầy là này thật ra đó nó có thể có một cái nghĩa sâu xa hơn ạ. À, đấy, thầy là, nhưng mà tôi không biết cách giải thích thì sao cho anh chị em biết. Nhưng mà khi Chúa hiện ra với ông Môsê, ông Môsê hỏi Chúa rằng nè, rồi người ta hỏi con là con gặp Chúa, là Chúa là ai, thì Ngài trả lời là ta là đấng, ta là đó, ta là với thầy là một đó, ta là, thầy là, tôi là. Thầy nói cái chữ ta là lại hóa ra là cho thấy được rằng Đức Giê-xu giống như là một tên của Thiên Chúa đấy. Đấy, chữ ta là tên của Thiên Chúa đấy, vâng. Nó thành ra cái chữ đi, khi mà Đức Giê-xu nói ta là thế này, ta là thế kia đó, là một cái điều đặc biệt đó, chứ không phải như mình nói là tôi là thợ tóc hay là tôi là cái người làm vườn, không có đâu. Đấy là cái gì đặc biệt. Rồi, như vậy chị thấy thì câu số 1 là đẹp lắm đó. Đối với tôi là cũng là một cái khám phá khi mà tôi thấy những cái cặp trên nó đi với nhau. Ở dưới thì ở dưới đó chị cũng có thể nói chơi một chút thôi, là 11:25 với 14:6 cũng có một nét giống nhau. Đó là cái gì? Đức Giê-xu là gì? Sự sống. Nó sự sống. Sự sống lại, sự sống. Còn cái kia là 14:6 là đường, sự thật, sự sống. Rồi. Câu số 2. Đấy. Thầy ra cũng là một cặp ha, hai lần nói Đức Giê-xu nói là sự sống, hai lần nói là mục tử, hai lần nói là bánh, hai lần nói là ánh sáng, hai lần nói là cửa. Đồng ý, những điều rất là đẹp. Số 2 này, đọc lại tất cả các câu kinh thánh ở câu trên là câu 1 á, bạn thấy những gì Đức Giê-xu nói về mình? Tôi là đường, tôi là cửa, tôi là người chăn chiên, tôi là ánh sáng, tôi rồi những điều Đức Giê-xu nói về mình có dính dáng, có liên hệ gì với chúng ta không? Đức Giê-xu thí dụ như Đức Giê-xu nói tôi là đường, thế là đường, nhưng mà như thế có dính gì với chúng ta không? Tôi là cửa, có dính gì không? Anh chị em có thấy không? Ai mà đọc những đoạn văn này đó thì có thấy là những cái câu Đức Giê-xu nói luôn luôn là tôi là đường, rồi sau đó còn nói thêm gì nữa. Thì anh chị em thấy những cái hình ảnh mà Đức Giê-xu tự nhận về mình, đó, Ngài nói về mình bằng những hình ảnh. Anh chị em có thấy những hình ảnh Đức Giê-xu nói về mình là rất cụ thể không? Đường, trời ơi, cái đường ai cũng biết là đường, là đi làm sao vậy? Cửa, quá dễ, đúng không nào? Người chăn chiên, ồ, đối với người Do Thái chăn chiên là chuyện thường, bởi vì người ta chăn chiên quá chừng. Bánh, ngày nào mà chẳng ăn bánh, người Do Thái. Gì nữa? Ánh sáng, ồ, ánh sáng thì ngày xưa có đèn dầu. Ban ngày có mặt trời, ban đêm có đèn dầu. Ánh sáng, cửa. Người chăn chiên có gì nữa nhỉ? Cái gì ạ? À, bánh rồi, đấy, bánh rồi, đó. Anh chị em nào? Rồi, cái gì ạ? À, cây nho. À, đúng rồi, rồi, rồi. Cây nho là chuyện thường. Bên đó, như vậy, điều đầu tiên anh chị em phải nhận xét, Đức Giê-xu luôn luôn định nghĩa mình bằng những điều rất cụ thể. Đúng không ạ? Những cái điều tôi kể đó là cụ thể. Có lẽ là chị bảo, ôi, mà cái này hơi ít cụ thể. Sự sống lại, thì cái đấy nó có vẻ là trừu tượng. Nhưng thật ra cũng rất cụ thể. Khi mà ta đến gần ông Lazaro mà ông được sống lại ở chương 11 á, Đức Giê-xu nói, tôi là sự sống lại, sự sống. Thì anh chị em thấy ngay là sự sống lại cũng rất cụ thể. Cái ông nó nằm như vậy, bây giờ ông đứng lên được, thì là điều cụ thể. Nhưng bây giờ câu hỏi này hay này đấy, ta đang hỏi này, những gì Đức Giêsu nói về mình, thầy là, thì những cái điều đó nó có liên hệ gì đến chúng ta không? Khi Đức Giêsu nói tôi là bánh, thế thì có dính gì chúng ta không?
Khi mà Chúa nói là tôi là bánh trường sinh, thì Chúa nói tiếp, ai đến với tôi thì không phải đói, và ai tin vào tôi thì không khát bao giờ. Đó, thì tức là Chúa luôn luôn nói tới một cái sự liên hệ, hoặc là tôi là ánh sáng thế gian.
Ánh sáng thì sao ạ?
Tôi là ánh sáng thế gian, mà ai theo tôi thì sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Vậy là anh ấy, rồi nó nói nữa gì nữa không? Hay là thôi? Rồi đấy, anh nhường cho người khác, và anh ấy đã trả lời đúng đấy. Đấy, anh gì thấy không nào? Khi nói đến lúc nãy anh mới nói bánh rồi phải không? Anh mới nói bánh, bánh là để ăn, bánh là để cho chúng ta ăn, ai ăn thì được sống, chứ không phải là bánh ấy, là không dính gì đến con người. Và thứ hai anh trả lời được cục ánh sáng là để soi đường ấy chứ, ai đi trời tối là biết liền. Đó rồi, có ai sẵn sàng nói tiếp những câu sau không nào? Để cho thấy rằng Chúa Giêsu mà con nói tôi là cái gì ấy, thì thế nào cũng dính đến con người.
Tiếp tục. Cha, đó là những nhu cầu cụ thể.
Biết rồi, nhưng mình phải đọc cái này ra giống như anh ấy. Tức là mình đọc một cái câu ra, thí dụ như bây giờ nè, thí dụ nè, đọc 15:1-5 là cây nho phải không? Đấy, cây nho, vâng. Thế thì ai trả lời được? Đây, ông Tuấn đây. Rồi, cứ trả lời 1-2 câu thôi là được rồi. Như anh này, 2 câu là đúng rồi.
Chúa nói và cái câu trả lời của con là thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho.
Rồi.
Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì chặt đi. Với câu 15 mà chương 5, thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được.
Nhưng mà câu hỏi của tôi, ông đọc thì hay rồi, nhưng mà câu hỏi của tôi là như thế, nếu Đức Giêsu là cây nho thì Đức Giêsu có dính gì với chúng ta không? Có không?
Có, chúng ta là cành.
Chính xác. Đấy, Đức Giêsu là cây, chúng ta là cành, vậy có dính nhau và chúng ta lấy được sự sống từ Chúa. Vâng, cảm ơn, như thế là được rồi đấy.
Cha, con trả lời câu 17 và 19.
Vâng.
Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.
Thế thì làm sao? Thế thì Đức Giêsu là cửa, có dính gì chúng ta không ạ?
Dạ có.
Chỗ nào
mình,
ạ?
Mình mà không có cái cửa để đi ra, đi vào thì đâu có đi vào được cái đồng cỏ đó.
Gần các con chiên ạ. Gần các con chiên. Các con chiên, tức là ý, vâng, tức là và vì thế nên, và chị đọc thêm một câu nữa, chị thấy thích chỗ nào nhờ cái cửa, chứ bảo cửa quan trọng lắm ạ. Đấy. Vâng,
ai qua tôi mà vào thì
đấy,
sẽ được cứu.
Đấy, đấy, cứu ạ. Đấy, cảm ơn chị trả lời đúng đấy. Không hoàn toàn. Thế thì còn ai thích trả lời cái câu 10, 11, 14 nữa? Thì là mục tử. Đấy, có ai trả lời câu đó chưa? Vâng, vâng, xin mời. À, trời ơi, giỏi ghê, vô được.
Thưa cha, câu 10, 11 và 14. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành thì hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi thì biết tôi.
Như vậy có dính gì mục tử Giêsu là
dạ,
mình mục tử thì có dính với chúng ta không ạ?
Dạ có.
Vì chúng ta là ai?
Là chiên.
Là chiên ạ. Dạ. Và Ngài đã lo cho chúng ta đúng không ạ?
Vâng,
như chị mới
chăm
đọc.
Sóc.
Vâng, đúng, chị nói như là chính xác đấy ạ. Vâng. Vâng, như thế là trả lời, thế là tài tình lắm rồi. Nào, Gioan chương 11 câu 25, Đức Giêsu nói là tôi là sự sống lại và là sự sống. Thì chị trả lời coi. Thì như vậy có dính gì đến chúng ta không? Tôi là sự sống lại, là sự sống thì có không?
Thưa cha, có.
Thì nói một câu thôi là được rồi chứ gì đâu. Có ai nói không nào? Ủa? Đức Giêsu nói tôi là sự sống lại và sự sống vào cái dịp nào vậy?
Mà không, không qua thầy.
À không, cái đó là 14:6, giờ đang 11:25 trước đã. Rồi.
Thưa cha, Chúa Giêsu chính là sự sống lại. Ai tin vào Chúa thì sẽ được sống.
Thế thì như thế là có dính với chúng ta đấy. Khi Ngài là sự sống rồi ông lại thì được sống. Bây giờ 14:6 nè, 14:6 thử xem câu này là hay đấy nha. Ai đọc lên á, mà xem thấy xem là Đức Giêsu khi nói mình là đường á, thì như thế điều đó có liên hệ gì với chúng ta không? Ủi quá rõ. Trời, đọc 14:6 lên là thấy liền à. Đây thêm người khác nào. Ở đây có ai không? Trời, ủa sao không ai thấy hết? Đây chị đây không? À, rồi. 14:6 coi.
Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Rồi, như vậy là đường Chúa Giêsu là đường thì có dính gì chúng ta? Có liên hệ chúng ta không ạ?
Dạ. Và đem lại sự sống cho chúng ta.
Thưa Cha, theo con nghĩ Chúa Giêsu trong này là chính là cái cầu nối để đưa chúng ta đến Chúa Cha.
Vâng, là đường dẫn chúng ta với Chúa Cha. Vâng, tôi cảm ơn chị, lúc nãy chị cũng biết mà chị chưa nói được. Đức Giêsu là đường, và như vậy là đường dẫn đến với Chúa Cha. Thế nên ai đến với Chúa Cha thì phải đi con đường tên là Giêsu, chứ không có đường khác được nha. Đấy là con đường, mà chỉ con đường đó là con đường duy nhất dẫn Chúa Cha. Chúa Giêsu ở đây, Cha kia đó, mình đi trên con đường này. Đức Giêsu là con đường thì mình đi trên đường để mình đến. Vâng, như thế là chúng ta xong câu 2 rồi đấy. Xong câu 2 rồi đó. Tức là các chị thấy cái câu 2 đó dễ thương lắm. À, mà tôi cũng dễ thương ấy chứ. Bởi vì tôi mới khám phá ra rằng là tôi có làm một cái lời nguyện thôi. Cái tự nhiên tình cờ mới nhớ đó. Ủa sao mình có làm lời nguyện dễ thương nó đầy. Tôi đọc cho các ông bà nghe. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhận mình là tấm bánh vì Chúa muốn nuôi tâm linh chúng con. Chúa nhận mình là cây nho vì Chúa muốn trao cho chúng con dòng nhựa sống. Chúa nhận mình là mục tử nhân lành vì Chúa muốn dẫn chúng con đến nơi đồng cỏ. Chúa nhận mình là cửa vì Chúa mở cho chúng con sự phong phú của nước trời. Chúa nhận mình là con đường vì Chúa là đấng duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Chúa nhận mình là ánh sáng vì Chúa có khả năng khuất phục bóng tối trong thế gian này. Chúa nhận mình là sự thật vì Chúa vén mở cho chúng con khuôn mặt của Thiên Chúa. Chúa nhận mình là sự sống và là sự sống lại vì Chúa không để cho chúng con bị cái chết chôn vùi. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa định nghĩa về mình đều hướng đến hạnh phúc cho chúng con và đều cho chúng con sự sống thâm sâu của Chúa. Xin cho chúng con chấp nhận Chúa là Alpha và Omega, là khởi nguyên và là tận cùng của cuộc đời mỗi người chúng con. Amen. À, như vậy tôi mới nhớ là trong nguyên cái dàn mà tôi viết như vậy. À đúng rồi, có chữ sự thật rồi nè. Vâng, đấy, tức là tất cả những gì Chúa là nằm trong cái kinh này. Ví dụ, ông này cũng hay ghê. Vâng, đấy, thế khoe với anh chị em cái đại kinh chắc làm bao nhiêu lâu rồi, năm sau năm rồi. Điểm số 3, điểm số 3 này đọc lắm mà nghe. Điểm số 3 cũng là điểm mới á. Nhờ anh chị em mà tôi mới biết cái điểm này á. Nhờ anh chị em mà tôi mới biết là có hai lần nói hai lần kia ở câu 1. Và bây giờ nhờ anh chị em tôi mới biết là 15:1 với 15:5 á, là hai câu mà nói lên hai cái khía cạnh. Dễ thương lắm. Rồi, bây giờ trước hết tôi mời ai đọc cho tôi câu 15:1 nè. Ai chưa nói lần nào giờ đọc một cái coi. Rồi, 15:1 nè.
Thầy là cây nho và Cha Thầy là người trồng nho.
Dừng lại rồi, đủ rồi. Đấy, rồi bây giờ đọc 15:5 ạ. 15:5.
Thầy là cây nho, anh em là cành.
Xong rồi, đấy thế thôi. Đấy là câu hỏi nha. Đấy, thầy đọc thế là câu hỏi rồi. Câu hỏi của tôi nghe rất buồn cười. Bạn thấy hai câu này có gì khác nhau không? Có gì? Ôi, hay thật đấy. Câu này hay thật. Có ai trả lời câu này không ạ? Hai câu này, có những người chưa trả lời xin giơ tay. Ủa chị không trả lời chứ? Đây, trả lời đấy chứ.
Dạ thưa Cha, có hai sự khác nhau. Câu một là Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là cây nho, mà cây nho có được là do người trồng là Chúa Cha. Còn cái câu sau, Chúa cũng giới thiệu mình là cây nho, Nhưng mà anh em cây nho thì phải có cành, mà cành thì phải bởi từ cây mà ra, thì nó khác là như vậy á. Thì cái câu trên á thì Chúa Giêsu nói Chúa có được á là do Chúa Cha trồng.
Chúa Giêsu là cây nho mà Chúa Cha trồng á, có ý được. Và Đức Chúa Cha chẳng những trồng mà Chúa Cha còn làm cái việc gì nữa? Làm cái việc gì nữa? 15:1 á là Chúa Cha ngoài việc trồng nho. Đấy, đúng không? Thầy là cây nho, còn Chúa Cha là người gì?
Thầy là người trồng nho.
À, trồng nho, như vậy là trồng cây nho đấy, đúng không nào? Thì chị nói đúng á. Đức Giêsu là cây nho, Cha Thầy là người trồng nho. Nếu mà chị đọc thêm một tí nữa thì thấy việc Đức Chúa Cha còn thêm một việc. À thôi, như là câu đó là câu sau. Như vậy là Chúa Cha là người trồng nho, đồng ý. Chúa Giêsu là cây nho. Chúa Cha là người trồng cây nho, đồng ý. Rồi câu sau, Chúa Giêsu là cây nho, các môn đệ là
cành.
Câu hỏi kế tiếp là dễ lắm này, chị phải cố trả lời như này. Đức Giêsu có phải là người sống nhờ và sống cho không? Chị có hiểu cái câu như vậy không ạ? Đức Giêsu có phải là người sống nhờ? Đức Giêsu có sống nhờ không?
Có.
Nhờ ai?
Nhờ Chúa Cha.
Có phải là người sống cho không?
Nhờ cho.
Cho ai?
Cho Chúa Cha, để Chúa Cha được tôn vinh.
Cho
loài người à?
Cho trong cái bản văn này là cho ai? Cho ai?
Cho cành, đó là
đúng
sự
rồi,
sống
đúng.
Của cành.
Cành là
người
ai?
Sống. Là môn đệ và
chính
chúng ta.
Là môn đệ rồi. Ép quá này hơi rung thông cảm. Ép quá nhưng mà được đó, cái gì không nói nổi. Ép quá. Ờ, ông đã thấy không? Nhưng mà chữ sống nhờ, sống cho là chữ một cái khái niệm cũng có tính tâm lý, tính triết học đấy. Đức Giêsu, chị thấy dễ thương thật đấy. Tìm được hai cái câu như thế này mà áp dụng vào 15:1, 15:5 là thật là đẹp thiệt á. Đức Giêsu sống nhờ, chị nói đúng là sống nhờ Cha. Đấy, Ngài là cây nho, Cha là người trồng. Rồi Đức Giêsu là sống cho, vì Ngài là cây nho nên Ngài có nhựa. Và chính cái dòng nhựa của Ngài nuôi tất cả những cành. Hồi tôi học lớp 11, trường Petrisky, bây giờ là Lê Hồng Phong, tôi học vạn vật đó, thì tôi biết được cái nhựa đó, nó từ rễ nó đi lên. Cái nhựa đó là nhựa tốt đó, nó đi lên, phải không? Cái nhựa đó nó gọi là nhựa nguyên. Và nó lên nó nuôi hết, cây nó đi đến chỗ nào nó nuôi hết đó. Và lúc nó nuôi xong nó trở nên dơ và nó chảy xuống đó. Cái ngựa nhựa đó nó gọi là nhựa luyện, không biết giờ bà con có học ở đâu. Tức là cùng một dòng nhựa đi lên nó đi xuống, nó vòng vo vậy, giống y như là mình tiêu hóa đấy. Thế ở đây thành ra Đức Giêsu là vừa là người sống nhờ người khác mà vừa sống cho. Mà chị, các chị biết đấy, sống nhờ với sống cho là hai điều hay mà chúng ta nên giữ đấy. Bởi vì có những người trong chúng ta là kiêu ngạo quá nên không bao giờ muốn sống nhờ người khác, không bao giờ muốn chịu đi xe của người khác, hiểu không? Hiểu nào? Mình phải nhớ chở chứ, chở đó thôi, đi đỡ tốn xăng, hiểu không? Thì hai ông bà này nè chở nhau nè, chứ đâu phải là hai người hai xe đâu. Đó, thành ra là chúng ta sống nhờ. Mà anh chị em nhớ đấy, sống nhờ là rất thú vị. Thú vị khi nào? Khi mình nói với vợ hay chồng mình hay anh em mình hay bạn mình, nói là anh giúp tuần chút được không? Thế đấy là sống nhờ. Bởi vì tôi khi người ta giúp tôi ấy, là tôi muốn nhờ người khác và người khác sung sướng để giúp tôi. Nhưng đồng thời ngoài cái món sống nhờ thì còn là sống cho. Sống cho là tôi có cái gì để cho người khác chứ không phải là nhận ấy. Tôi có cái gì để chia sẻ cho người ta. Và Đức Giêsu là người sống cho vì Ngài sẵn sàng trao cho họ sự sống, giống như là cái thân cây mà nó trao nhựa sống cho những cành. Số 4 nè, dễ nè. Đâu là công việc của Chúa Cha người trồng nho? 5:1 đúng không? À đọc 15:2-3 chứ không phải 1, xin lỗi. 15:2-3 có ai chưa nói lần nào không nào? Đây bạn này chưa đây, bạn này chưa nói lần nào. Đọc lên. Rồi gì nữa? Trời ơi. Gioan 15:2-3 rồi trả lời xem. Đâu là công việc của người trồng nho là Chúa Cha rồi.
Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
Câu số 3 nhỉ?
Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em.
Hết chưa? Rồi câu hỏi nè. ở dễ mà không trả lời được. Đâu là công việc của Chúa Cha là cái người trồng nho đó, trồng cây nho Giê-xu đó, thì Chúa Cha, công việc của Chúa Cha là gì? Nhìn vào cái đoạn phúc âm là thấy gì liền. Rồi, rồi.
Dạ.
Việc gì nào? Thứ nhất là việc gì?
Dạ, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái.
Rồi, còn việc gì nữa không? Còn ai thấy việc gì nữa không?
Dạ, đó. Dạ, Chúa Cha sẽ chặt đi nếu mà cây không sinh.
Cây không hoa trái bị chặt, phải không nào? Có hai việc, như vậy là phải có dao à, nghe, chứ không ai chặt cây bằng tay cái đó, đúng không? Phải có dao á, nghe, ghê lắm á. Như vậy là giống như Chúa Cha có một con dao, cái này là chặt, ông rửa, xà gạt, người đồng bào dân tộc gọi là một cái xà gạt. Đó, như vậy là chặt, những cây mà không gì là chặt, bỏ luôn, đó, bỏ luôn. Và còn những cây kia là tỉa, tỉa người ta có thể không dùng con dao lớn đâu, người ta dùng những cái kéo, vâng, cái kéo cắt cây là như thế. Thế thì câu hỏi dưới này chị có trả lời được không nè? Cha cắt tỉa các môn đệ bằng cách nào? Có ai trả lời được không? Ai trả lời được giơ tay nè? Bằng cái gì? Lời của ai? Lời của ai? Lời của Đức Giê-xu. Chúa Cha ngộ ghê. Chúa Cha lấy lời của Chúa Giê-xu để mà tỉa. Ngộ ghê. Như vậy lời Chúa Giê-xu giống như cái kéo nhỉ? Hay ghê. Đấy, vâng. Cắt tỉa, chính lời của Đức Giê-xu có khẳng cắt tỉa. Cái cây á, nó không có sạch. Và chính khi mà cái cây được tỉa thì nó trở nên sạch. Các chị thấy không? Ở trong đó có nói sạch, sạch đó. Đó, rồi. Số thứ 5, câu thứ 5 chắc không dám hỏi. Bởi vì dài lắm. Nhưng mà mỗi người phải nghĩ, bạn có kinh nghiệm được Chúa Cha cắt tỉa không? Ai là người tỉa? Chúa Cha. Tỉa bằng gì? Dạ bằng lời. Lời Chúa Giê-xu. Thế thì Chúa Cha, bạn có kinh nghiệm được Chúa Cha cắt tỉa không? Có ai dám nói một câu ngắn ngắn không? Có ai dám kể chuyện đời mình trong vòng nửa giây? Nửa giây ngắn. À đâu là dám, ông kia dám. Rồi chơi liền. Rồi hết sợ rồi.
Kính thưa cộng đoàn, thì trước khi mà con tham gia cái lớp học Kinh Thánh 100 tuần, thì con ngày lúc trước con kể cái quá khứ cuộc đời của con, thì con nói chiều nay có kể chuyện với chú Tuấn á. Chú Tuấn phòng máy đây. À, tôi 55 năm tôi không biết Chúa, mang tiếng đạo, đạo gốc, nhưng mà thật sự là không biết gì về Chúa cả. Sau khi ở trong giáo xứ Sao Mai, cha Đinh Văn Vãng có tổ chức mở cái khóa Kinh Thánh 18 tuần, thì lúc đó con mới đi học. Thì học được 2 năm thì được người hướng dẫn Kinh Thánh 18 tuần giới thiệu con lên học trên Đức Cha Khảm. Khi học, nhưng mà lúc trước thì con thì tục tĩu lắm, và ăn nói và dữ tợn lắm. Ai nghe tên con ở khu Sao Mai thì ai cũng nghe tên con, ai cũng sợ. Con có thú thật với cha, với cộng đoàn, con chẳng nói dấu gì đâu. Con ở tù 12 năm. Từ năm 1970 đến năm 1982, tù, nhưng mà một tội, tù hai chế độ. Thì con cũng dữ dằn lắm chứ không phải vừa đâu. Nhưng mà khi mà qua học Kinh Thánh 18 tuần, 2 năm, thì con cũng chưa được biến đổi đâu, cũng còn dữ tợn lắm. Nhưng mà sau khi học Đức Cha Khảm, khi Đức Cha Khảm nói rằng tôi và anh chị em đồng hành trên bản văn Kinh Thánh, tôi không phải là thầy, Đức Chúa Giê-xu mới là thầy. Lúc con mới cảm nhận được ấn động ở trong con là Đức Cha giỏi như vậy, mà mình là ai, mà mình tự cho là mình đi học mấy lời Chúa về mình giỏi, đôi khi phát ngôn bừa bãi. Đó, cho nên bởi thế từ đó mấy con mới cảm nhận được, và con mới thấy Chúa là sở chạm ở nơi con. Qua cái sự việc như vậy là Chúa cắt tỉa con, đó là bằng lời của Chúa, qua các mục tử chân chắc của đoàn chiên, qua các linh mục ở trong giáo xứ như cha Vãng, cha Đinh Văn Vãng. Con học ở cha Đinh Văn Vãng, học 2 năm học sống lời Chúa trong cha Vãng, và 4 năm trên Đức Cha Khảm, bây giờ tiếp tục đang học trên cha Nguyễn Cao Siêu đây. Để đó là đây là coi như là qua cái bạn tin mừng ngày hôm nay, thầy là cây nho, anh em là cành nho. Đó, thì con thấy rằng Chúa cắt tỉa chúng ta bằng cái lời của Chúa. Và bây giờ không lúc nào con lúc nào rảnh đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hầu như là vậy. Nhưng mà ngày bây giờ đó, trong con không còn có giận ai thì giận, chứ không có một tiếng chỉ tục. Cái đó là lời Chúa cắt tỉa. Con xin hết ạ.
Xin cho vỗ tay con. Chờ sao. Tôi rất thú vị về cái chứng từ này ạ. Đấy, một người đã ở tù, một người đã như thế, và lời Chúa có sức mạnh để kéo anh ấy trở lại. Có ai thích em một người nữa có được không ạ? Ở đây đấy, vâng.
Thưa cha và các anh chị, con xin làm chứng trong cái quá trình con chăm sóc mẹ con nằm liệt giường 2 năm. Thì nếu mà nằm 1-2 tháng thì có lẽ mình còn chịu được, còn nằm tới 2 năm á cha. Thế một lần đó con đi phục vụ ở giáo xứ Bình Thới, tới 9 giờ mới tan lớp. Từ giáo xứ Bình Thới con về tới Fatima Bình Triệu là gần 11 giờ đêm. Thì 9 giờ về tới Fatima Bình Triệu, thì khi con vô á thì má con đi cầu á cha, bà trây trét hết trơn cái nhà, ngay cả cái mền, cái chiếu, cái tấm video gì đầy hết. Phần thì đói, phần thì mệt, con không có kịp thay đồ xăng quần lên để tắm rửa cho má con. Thì lúc bây giờ á, nó dồn nén nhiều cái của con mới cầu nhầu má con. Sao má đi, má không điên một chỗ, má trét tùm lum, bây giờ chỗ nào con cũng phải dọn hết mà vẫn còn hôi. Sao má ác quá vậy? Thì con nói tiếng, sao má ác quá vậy? Thì cha biết không, khi con nói với má con ở nhà trên, con vừa đi xuống dưới để con vệ sinh tiếp á, thì lúc bây giờ lời Chúa văng vẳng ở trong trí con: anh em đừng xét đoán để không bị Thiên Chúa xét đoán. Thì lúc đó trong cái tại sao con xét đoán má con nói má con ác, ngày nào đó Chúa lại nói con ác hơn thì sao? Thì cha lúc đó là con khóc quá trời và con xin lỗi Chúa. Con xin lỗi Chúa là con đã có một lời không tốt với má con lúc đó. Nhưng mà thật sự ra thì mình không có bào chữa. Lúc đầu con còn bào chữa đấy cha. Con nói là do con bực bội quá, con phát ngôn vậy thôi, chứ cái lòng con thì không có nói má con như vậy. Nhưng mà từ từ cái lời Chúa thấm thì con thấy dù là một lời nói ra trong cái lúc mà mình không kịp suy, vẫn là không tốt trước mặt Chúa.
Cảm ơn chị đã nhớ câu lời Chúa. Vâng, cho cha phát biểu. Hay quá, không dám hỏi thêm, sợ thêm nhiều người nữa. Vâng, tôi cảm thấy sau khi hai vị ở đây chia sẻ, tôi nghĩ là trong tương lai lâu lâu mình cũng có một cái câu hỏi đó, để ai có một cái kinh nghiệm mình chia sẻ, kinh nghiệm rất thật của chính mình, chứ không phải ở đây mình học một toàn chuyện lý thuyết không à. Đó, thành ra cái chuyện của hai anh chị mới kể đó cho thấy rằng là chú cha cắt tỉa. Tôi đố các anh chị em, ai mà trả lời được mà không nhìn vô bản văn á, không nhìn vô cái cuốn sách Kinh Thánh mà vẫn trả lời được, hỏi Chúa Cha cắt tỉa để làm gì, không nhìn vô mà cũng nói được, để làm gì?
Dạ, xin nhiều hoa trái à.
À, vẫn còn thiếu. Đó, ai là đấy, không nhìn vô vẫn nói được, có ai không chứ? Không nói gì hết. Có ai nữa?
Cắt tỉa cho thành sập.
Đấy, à như vậy là câu hỏi của tôi là hơi hay đấy. Bởi bằng cớ là có ai hiểu hỏi cha cắt tỉa thế để làm gì?
Thưa cha là xin nhiều hoa trải hơn.
Đấy, có chữ hơn nữa. Có chữ hơn. Nè, nghe nè, chị tôi hỏi chị nè, hỏi lúc mà trước khi cha, đây này có đúng là cha cắt tỉa là cái cây, cành cây nó có trái chưa?
Có rồi.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Thế cắt tỉa để làm gì?
Cho nó tốt hơn ạ.
Đấy, hơn thế vậy thôi. Chị đừng có thinh thường chữ hơn nữa nghe. Chữ hơn là làm nên dòng tên. Dòng tên là mê có chữ hơn rồi, tôi phải để ý cái đó. Dòng tên thì có chữ masis, tiếng Latin là hơn, more, lúc nào cũng muốn hơn, làm tốt hơn cho Chúa. Vâng, cái điều đó cũng hay, thì ở đây tôi cũng thích cái chữ hơn, chia sẻ với anh chị em. Vậy thôi, như thế anh chị em cũng biết là nếu mà Thiên Chúa có cắt tỉa mình, đôi khi cắt tỉa hơi mạnh tay, thì cắt tỉa như thế không phải là vì tàn ác, không phải. Không phải vì thích thú trong việc làm cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta là cành nho mà chúng ta bị cắt tỉa, mà lúc chúng ta bị cắt tỉa chúng ta muốn la lên rằng đau quá đó, chúng ta quá đau, Bởi vì cắt tỉa là bị mất đi mà. Ủa cái cây vậy, cái tự nhiên cắt đi thì nó cụt rồi còn gì nữa. Đó. Thì chúng ta đau quá như thế thì xin cố gắng nhớ rằng là cắt tỉa như thế không phải là để hủy hoại chúng ta, để làm chúng ta bị thiếu, nhưng đơn giản chỉ vì muốn có trái hơn. Tôi có nghe biết có một số cây như vậy, tỉa như vậy thì nó mới ra trái, ra trái nhiều hơn. Thí dụ như tôi nghe người ta nói là trồng cái cây rau lang đó, nghe nói vậy đó, nếu mà nó nhiều lá quá là nó không có củ rồi. À, nhiều lá quá là không có củ. Đấy, thành ra muốn nói như vậy mình phải tỉa bớt đi, chứ còn cái gì mình cũng giữ lại là hư chuyện. Đấy, thành ra cái cắt tỉa của Thiên Chúa là có thật đấy ạ. Và như thế anh chị em mà hỏi ai mà chọc chọc anh chị em hỏi, giả như anh chị em làm bộ hỏi người ta nhỉ, anh có biết là Chúa Cha làm cái nghề gì không? Đấy chẳng hạn, đấy là một cái điều hay đấy. Chúa Cha làm nghề gì không? Thì một những câu trả lời là Chúa Cha làm nghề gì? Nghề đi tỉa cây nho không? Tỉa cắt tỉa cây nho không? Lúc nào cũng cầm kéo đi cái tỉa không à? Đấy thế, vâng. Đấy, thành ra câu sau là rất khó chịu ạ. Nhưng mà dễ thương, anh chị em đã để ý câu sau rồi. Theo bạn, Đức Giê-xu có được Chúa Cha cắt tỉa, nháy nháy chữ này đã nghe, cắt tỉa không? Thế có ai nói có đâu, ai nói có đâu, giơ tay lên coi. Không, không, mà cái người nào mà chưa nói một lần nào, đây, ông này chưa nói. Rồi, chị cắt tỉa sao? Theo ý anh là Chúa Cha có cắt tỉa Chúa Giê-xu không? Đức Giê-xu có
Chúa
được.
Cha có, được Chúa Cha.
Qua cái gì
Chúa Cha cắt tỉa Chúa Giê-xu qua những cái lần mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy vào hoang địa.
Không sao, cứ nói chứ đâu sao đâu. Thì cứ nói chứ đâu có gì. Ủa, nói xong chưa? Xong rồi, tức là thúc đẩy vào hoang địa rồi.
Thưa cha, cắt tỉa đến nỗi mà chết trên cây thánh giá.
Cắt tỉa đến nỗi chết trên thánh giá. Có ai thì nói gì khác không ạ? Có ai thì nói thêm không? Đây, thêm cái coi. Cắt tỉa lúc nào ạ? Vâng.
Thưa cha, con thấy Chúa Giê-xu chịu nhiều thử thách. Ví dụ như là lúc vào vườn Giê-xu-ma-ni để Chúa cầu nguyện đó, thì ma quỷ nó đến đó, nó cám dỗ rằng là Chúa quỳ thờ lạy nó đi, rồi nó sẽ cho những cái này cái kia. Nhưng mà chính cái lúc đó là Chúa cũng chiến đấu với cơn đói đó, rồi cũng bị thử thách với xác thịt chứ. Còn theo con thì con nghĩ như vậy.
Đang hỏi về cha cắt tỉa. Vâng, hãy cho tôi biết cha cắt tỉa chỗ nào. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, thì cái câu Chúa Giê-xu nói là: lạy cha, nếu được thì xin cất chén đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha. Là vì Chúa cảm nhận được cái sự khủng khiếp nên Chúa xin cha cất đi cái đó. Nhưng mà lại nói câu sau là: đừng theo ý con mà theo ý cha. Là như là đã biết là đau khổ nhưng mà dâng hết cho Chúa, để Chúa cắt tỉa để mới đến vinh quang.
Ai nói gì nữa? Đây, một người cuối cùng.
Thưa cha, Chúa Giê-xu được cắt tỉa theo lời Thánh Phao-lô đã nói là Đức Giê-xu dù là con Thiên Chúa cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.
Tức là cắt tỉa, tức là phải trải qua. Phải trải qua, vâng, phải trải qua chịu đau khổ, là Chúa Cha muốn Chúa Giê-xu chịu đau khổ. Vâng. Rồi. Nhưng mà có câu hỏi thế này, thế Đức Giê-xu như thế là cũng giống như là một cái cây nho, là một cành nho, rồi Chúa Cha đưa kéo vô cắt tỉa, đúng không? Như thế là có phải là vì cái cành nho hay cây nho của cành nho, cây nho mà có tên Giê-xu là cành nho hay xấu không? Xấu mới tỉa bớt đi chứ. Ủa, không thấy à? Đấy. Có như vậy là có phải là cây nho
có
xấu
câu,
không?
Có một câu nữa là Chúa Giê-xu nói rằng là Chúa Cha sở dĩ Chúa Cha yêu thương tôi là vì tôi hy sinh mạng sống của mình và lấy lại.
Thì cụ thể nó đang hỏi người khác. Đang hỏi là có phải là cái cây nho Giê-xu là cây nho bị sâu thì sao mà tỉa dữ vậy? Mà tỉa bằng cái chết, bằng đau khổ hay có gì, tại sao mà tỉa chứ?
Thưa cha, cái cây nho Giê-xu không có xấu, nhưng mà Chúa Cha vẫn cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn.
Để cây nho Giê-xu sinh hoa trái hơn.
Hơn.
Sinh hoa trái hơn. Tức là nếu không tỉa thì không có ra hoa trái. Mà hoa trái của Giê-xu là cái gì?
Hoa trái của Giê-xu là chúng ta.
À được, nghe được đấy. Tức là lại là hoa, tức là Giêsu bị cắt tỉa để sinh ra chúng ta đấy, Đức Giêsu chết đấy để sinh ra chúng ta ấy, chính Ngài chấp nhận chết như thế, bao nhiêu nhục nhã như thế để sinh ra chúng ta, để sinh nhiều hoa trái hơn đấy. Đức Giêsu mà Chúa Cha lại cho Đức Giêsu chết vì mắc bệnh sốt rét ấy, là nó hơi buồn cười đấy. Chị có hiểu không? Chết bệnh sốt rét chẳng hạn, nếu ung thư nằm trên giường không ăn thua, ăn thua cái chị ơi, trời trời, Chúa Giêsu chết ung thư chán thật đấy, thấy không nào? Đấy, thành ra cái chết của Đức Giêsu là cái chết cho chúng ta. Tôi còn một lý do được anh này anh trả lời là hỏi tại sao Đức Giêsu bị cắt tỉa, anh nói để cho nhiều hoa trái hơn, hoa trái hơn là chính chúng ta này. Tôi cũng có cách trả lời là Đức Giêsu chịu cắt tỉa, Cha cắt tỉa Đức Giêsu để Đức Giêsu giống giống ai vậy? Cái gì? Trời, giống ai? Giống chúng ta. Đúng. Cái này giống Chúa Cha. Chúa Cha cũng bị tỉa không này kia. Vâng, dạ, giống để cho Đức Giêsu bị cắt tỉa, để cho cái chị này khi chị bị cắt tỉa, chị không có ghen với Chúa Giêsu. Thế ông nào chị biểu, trời ơi Chúa sướng dễ sợ với ơi, chả thấy tỉa chứ. Hay là chị biểu, trời Chúa Giêsu sao biết mình được, chỉ có mình mới biết tỉa, bị tỉa thôi chứ. Chúa có đâu có kinh nghiệm gì bị tỉa đâu, đâu có đau hồi nào đâu, chưa tỉa chưa biết đau mà. Đúng không? Đấy, thành ra khi mà chúng ta bị tỉa, được tỉa, đấy, anh thấy, đấy thì chúng ta nhớ đến Đức Giêsu, thì chúng ta hiểu rằng là Đức Giêsu cũng được tỉa như vậy. Theo ý anh là nên nói là bị tỉa hay là được tỉa?
Được tỉa.
À, đó, đó, theo chữ này là quan trọng quá nghe. Mai mốt ai nói bị tỉa là biết tay tôi đấy. Giỡn mặt. Hiểu không nào? Ta không bao giờ nên nói bị tỉa nữa. Trong cuộc đời chúng ta chắc chắn là có nhiều te tua, nhiều khốn khó, nhiều dần nhiều đủ thứ đó. Trời ơi, lúc mà chịu hết thấu rồi đó, la om sòm giống như cái bà kia đi về đó, bà ấy về bà ấy thấy chết tùm lum đó, đó. Là bà ấy như thế là bà ấy điên lên, hiểu không nào? Đó, nhưng mà nhớ là chúng ta được tỉa. Bởi vì luôn luôn Thiên Chúa tỉa chúng ta là tìm cái hoa trái hơn, chứ không phải để hành hạ chúng ta cho nó vui, để thấy chúng ta đau khổ, cảm thấy sung sướng đâu, không có đâu. Rồi, rồi, đủ rồi. Trong đoạn tin mừng này có bao nhiêu cụm từ ở lại trong? Cái này dễ quá hả? Bao nhiêu cụm từ sinh hoa trái? Mà...
ở lại trong, thật ra chưa chắc. Thưa cha, trong đoạn phúc âm này, cụm từ ở lại trong có 8. Và cụm từ sinh hoa trái có 6.
Bây giờ chỗ ở lại trong chỗ nào nó thử nói coi, là số mấy là câu số 4 chứ. Ủa 4 chứ. 4
bắt đầu câu số 4 nè.
Số 4 là mấy ở lại trong, đố chị biết đó.
Là 3 chứ ạ.
Nhưng mà thật à
3.
Cái câu này ai nói hay là hay đó. Tại vì chị có biết không này nhé, đi nhìn tí cái bản văn nè, để số 4 nè, hay ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em là 2 nhá. Cũng như thầy nhớ là nếu không ở lại chị bản gì của chị là ở lại gì?
Ở lại trong thầy.
Không, cái câu dưới kìa. Câu dưới cũng như cành nho không thể tự mình
ở lại trong thầy.
Nếu không
ở lại trong
gì?
Người ấy.
Trời ơi, câu cuối câu số 4 mà trong người ấy gì nữa.
Ở lại trong thầy, cuối câu là ở lại trong thầy mà cha.
Số 4 á.
Nè, ở lại trong thầy này cha.
Cũng như cành nho không thể tự mình, nếu không đã thấy chưa? Đấy đấy, à nói tôi lại nhìn lộn. Đấy, mà xin báo tin cho quý vị đồng bào biết thế này ạ. À, để có biết ạ. À, đó, đây xin báo lại. Ừ rồi, đó là cái câu dưới đó. À, là này nha, để tôi đọc lại từ đầu nè. Tôi đọc cho chị nghe nguyên, dường như là như này mới là nguyên văn nè. Hãy ở lại trong thầy, số 4 nha. Như thầy không ạ, chứ ở lại không có ạ. Đó, ai mà có bút mở ngoặc cái chữ đó chứ ở lại cho tôi. Như thầy trong anh em, thế hiểu ngầm thôi. Hiểu ngầm nhưng mà không có chữ đó, chứng tính như là nó không có viết nguyên chữ. Hãy ở lại trong thầy, như thầy trong anh em. À, rồi tiếp tục nè. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái. Chữ hoa thật là thêm ấy nha. Nguyên văn có là trái thôi, không có hoa đâu. Đấy, sinh trái. Nếu không ở lại trong cây nho. Đấy, mà ở đây dịch là cái gì? Gắn liền gì đó. Không phải đâu, không có đâu, không dám gắn liền đâu. Ở lại trong cây nho. Đấy, đấy chứ là đấy thì mình phải làm chứ. Đó, nguyên bản ở lại trong cây nho. À, thì anh em cũng thế, nếu anh em không ở lại trong thầy, rồi như vậy là đúng, cũng thiệt là cũng bốn điều, à cũng ba, đúng rồi, nói ba rồi, không phải bốn. Ba thôi, cái chữ ở lại là một động từ, to stay, tiếng Pháp là demeure, tiếng Hy Lạp menen, đấy, ở lại trong, and, ở lại trong, in, stay in, đấy, ở lại trong, thế là có ba thôi nha. Đấy, và cái chữ mà gắn liền với cái trong đó, thật ra nó là ở lại trong đó. Tại người ta thấy kỳ quá à. Người ta thấy là nếu mà dịch là cái cành nho mà lại ở lại trong cây nho, thấy kỳ quá. Nên mới nói là gắn liền, không phải gắn liền, ở lại trong. Rồi, câu số 5 nè, mấy chữ ở lại trong nè. Như vậy là 3 rồi đó nha. Câu số 5 là 1 nữa nè, ở lại trong là 4 nè, phải không nào? Rồi, câu số 6, mấy chữ ở lại trong ta? Là 7 nè, phải không? À, 5 hay 6 ta? 6, à, câu số 6 rồi. Câu số 7, mấy nữa? Như vậy là mấy ta? 8 cách hả? Đúng rồi, như vậy cảm ơn. Rồi còn sự nhiều trái, chữ hoa là thêm á nha. Chữ hoa là thêm á. Như vậy là có mấy trái á chị nhỉ? Chữ nhất là câu cái gì? Câu trái đầu tiên là
câu 2.
Xin trái hơn là câu 2 nè. Rồi, câu 2 là câu mấy nữa?
Câu 2, 3. Câu 2 có 3 từ nha. Có 3 cụm từ.
À đúng rồi, đúng rồi. Câu 2 hơi nhiều. Cái nào sinh hoa trái chặt đi, cái nào sinh hoa trái. Ờ à, đúng rồi, 3 lần.
Dạ.
3 lần. Rồi câu 3.
Câu 4.
Câu 4 mấy lần?
1
lần, như vậy là 4 lần nữa nha. Rồi câu 5 bao nhiêu?
Câu 5 1.
1 lần như vậy là mấy lần rồi?
5 lần.
5 lần rồi.
Câu 8 1.
Câu 8 1 nữa hả? Là vậy là 6. Hết rồi, 6 lần. Cảm ơn. Rồi, vậy thôi, hỏi rồi thôi. Để báo cho anh chị em biết có chỗ mà dịch gắn liền là coi như là không ngon. Đó. Rồi, câu số 7 nè. À, câu bỏ dễ quá. À, cái này hơi bị dễ. Tìm những câu trong bài phú âm này cho thấy ở lại thì lại hai chiều. À, chứ không phải một chiều nha. À, nên là anh yêu em rồi, em yêu anh. Đó, nó phải qua lại như vậy á. Đó, ở lại, đó. Thế thì có ai thấy câu nào không ạ?
Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Đúng. Cũng như cành nho.
Thôi, đủ rồi, vậy là đủ rồi, hai chiều rồi, như nữa. Câu số mấy ạ? Câu số 4, rồi có ai tìm câu nào nữa không?
Câu số
5. Câu số mấy?
Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy.
Đấy, tức là như vậy là hai chiều rồi đó. À, vậy chứ tôi nói thiệt đấy, chứ cũng còn một cái nữa cũng hơi hai chiều á nha. Ai mà tìm được cái nữa mà hơi có mùi hai chiều á, hơi là câu mấy?
Câu bảy cha.
Đọc coi à.
Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em.
Vâng, đấy, vậy như vậy các anh chị em, để ai ở đây mà là yêu rồi thì đều biết yêu bao giờ cũng hai chiều. Yêu một chiều là yêu đơn phương mà chưa đáng được gọi là tình yêu, đúng không? Bởi vì có một người yêu rồi có một người yêu lại, cũng thế, ở đây cũng thế. Anh em ở lại trong thầy, thầy ở lại trong anh em. Đấy, ở đây nè, thấy không? Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Vâng, đấy, thầy nói thế để anh chị em hiểu là Đức Giê-xu đấy mà muốn ở lại trong chúng ta thì chúng ta phải chấp nhận đấy. Chúng ta mà không chấp nhận ấy thì cái việc ở lại nó vẫn không có hoàn hảo ạ. Chị hiểu không? Nếu Chúa cứ đến với mình mà mình lại cứ đóng cửa thì đâu có vô được. Hay là mình cứ mở cửa mà Chúa không tới thì sao? Đó. Thành ra phải có người tới rồi phải có người mở cửa, có người tặng quà và có người đưa tay. Trời ơi, người ta tặng quà cho anh mà anh nói thôi dẹp đi, không có quà bà kép vậy đó, thì cũng cứ như không đấy. Thành ra tặng quà thì phải có người đón nhận, đến gõ cửa phải có người mở. Chính vì thế tình yêu bao giờ cũng hai chiều. Và thành ra ở đây trong Tin Mừng Gioan rất thích thú trong việc nói hai chiều, mà tặng cho anh chị em cái chữ mà Tin Mừng Gioan hay có, như vậy là hóa ra là có ở lại trong nhau ấy nhỉ. Cha ở lại trong con ở lại trong cha, Đức Giê-xu ở lại trong chúng ta ở lại trong Đức Giê-xu, hai chiều và ở lại trong nhau. Vâng. Rồi, như thế là anh chị em đã thấy rồi nhé. Theo ý bạn, cái câu này hơi ngộ nghĩnh, hơi khó chịu nè, hơi khó chịu, cố lên rồi. Vâng. Theo ý bạn, làm sao để có được sự ở lại hai chiều này? Làm sao để có được sự ở lại, và khi nào thì chúng ta mới thực sự ở lại với Đức Giê-xu, mà hai chiều như vậy, Giê-xu ở chúng ta ở trong Đức Giê-xu, khi nào điều đó mới xảy ra? Câu này hơi khó à nha. Câu này ai trả lời được là tài đó. Để cố lên coi có ai không ạ? À? Ai không chị? Sẵn sàng chưa? Ủa sao? Rồi cố lên.
Thưa cha, thì con nghĩ rằng là ta cần phải biết rõ Chúa Giêsu, rồi yêu thương Ngài, rồi yêu mến lời Chúa, giữ và làm theo lời Chúa, thì ta mới cảm nhận được là Chúa đang ở với chúng ta.
Có ai hiểu, có ai dựa vào lời Chúa trả lời chứ? Chứ nói không vậy rồi sao biết đâu mà gì được. Này đang học lời Chúa, nói một câu rồi ra liền. Rồi.
Thưa thầy, nếu mà mình lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành thì mình sẽ có được cái tương quan hai chiều này.
Chứ ở lại với Chúa.
Dạ.
Vâng. Nhưng mà phải đây phải ủa. Tôi mẹ mấy anh chị em không thấy tôi đề tôi nó mớm ở sau hả? Đọc Gioan 14:18, 14:20, 14:23 đó, câu trả lời nằm đó hết rồi đó. Có ai đọc rồi? Rồi có ai xin trả lời không rồi đó?
Cha, con thấy câu 23 này cha.
14:23.
Dạ 14:23.
Đọc rồi.
Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Thế thì làm sao?
Con thấy phải yêu mến Chúa, có cái tình yêu. Rồi ở lại, giữ lời.
Giữ lời rồi sao nữa?
Giữ lời và yêu mến lời.
Thì làm sao?
Thì sẽ có hai chiều, tức là Chúa ở.
Thì đọc lại câu ấy mới chỉ cho người ta hai chiều. Đọc chỉ.
Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời.
Yêu mến thầy này, thứ nhất là yêu mến thầy này.
Yêu mến.
Rồi giữ lời thầy này.
Giữ lời thầy.
Rồi sao nữa?
Và cha thầy sẽ ở lại. Sẽ đến như và ở lại
mình, tức là mình yêu mến thầy, giữ lời thầy.
Yeah.
Thì đấy là một bước của mình.
Yeah.
Thì nếu đáp lại thì Thiên Chúa làm gì?
Chúa đến và
đến
ở
mình.
Lại
đó thấy chưa? Chúa đến, Chúa ở lại. Khi đấy, khi ở đây có thể là không phải chúng ta đi bước trước, nhưng mà chúng ta đã yêu mến, chúng ta giữ lời Đức Giêsu thì ai đến vậy? Chúa Cha đến. Ai đến nữa? Cả Chúa Con nữa đấy, cả Chúa Giêsu cũng đến đấy. Thành ra nhà tạm là ngay đời chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta giữ lời Chúa thì chúng ta để cho Chúa thì Chúa đến đấy. Anh chị thấy không? Đấy, thành ra ở đây đang hỏi đó là khi nào điều đó xảy ra. Nhưng mà anh chị em ơi, dường như là chưa trả lời đấy. Như vậy hay rồi, thử xem là khi nào thì cái chuyện nó xảy ra, khi nào thì Chúa đến ở lại với chúng ta. Anh chị em đọc mấy câu 14, 18, 20, có ai nhìn thấy không? Có ai nhìn thấy không? Đọc thử chương 14 câu 18 và 20, thế nào cũng trả lời được. Bây giờ trước hết là đọc cho tôi chương 14 câu 18 thử coi. Rồi.
Thầy sẽ không để anh em mồ côi, thầy đến cùng anh em. Thì ở cái câu này á, là con thấy là bước đầu tiên là Chúa hứa là Chúa sẽ đến với chúng ta.
Lúc nào Chúa nói câu này? Chúa nói câu này lúc nào vậy?
Khi Chúa trước...
sắp gì? Sắp lìa về với cha.
Dạ.
Đúng không? Thì Chúa nói sao? Thầy không để chúng
sao
con
không, thầy không để anh em mồ côi, thầy đến cùng anh em.
Đến cùng anh em, đến rồi ở lại. Đức Giêsu hứa rằng là thầy không có đi mà thầy đến, thầy ở lại với anh em. Rồi bây giờ đọc câu 20 mới là câu quan trọng để trả lời là khi nào nè. Rồi câu 20 nè.
Ngày đó anh em sẽ biết rằng thầy ở trong cha thầy, anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em.
Đó, rồi được chưa? Anh em ở trong thầy nè, thầy ở trong anh em. Chữ ở trong ở đây gần gần với chữ ở lại đó, đúng không nào? Đấy, thầy ở lại trong anh em ở lại trong thầy. Câu hỏi khi nào xảy ra chuyện này vậy? Nghe câu hỏi vừa rồi, anh nghe đọc câu ngày đó là ngày nào?
Dạ, ngày đó là ngày phán xét chung, ngày tận thế rồi.
Có ai trả lời khác không? Ngày đó cái chữ ngày đó là quan trọng nha. Coi lại nha, coi lại câu 20 đó. Ngày đó là ngày nào? Ngày đó rồi đó, đó rồi thầy đến
ngày
ở.
Ngày đó biết rằng thầy ở trong cha thầy và anh em ở trong thầy. Để là người khác.
Rồi. Rồi ông này đúng rồi, ông ít trả lời rồi.
Dạ thưa cha, mỗi ngày mình đi thánh lễ dạ.
Vâng, mỗi ngày bây giờ là mỗi dạ. Ngày đây mời bà này. Rồi mỗi ngày phải không? Rồi đây mời dạ.
Thưa cha, ngày đó là cái thời gian sau cùng khi mà Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu
sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Vâng.
Thì Chúa hứa là Chúa hiện diện trong ở cùng anh em mọi ngày.
Chứ có phải là ngày tận thế không?
Dạ không phải.
Không
sau
phải ngày
tận
thế.
Lại.
Không phải ngày tận thế rồi có ai trả lời thêm không? Đây thêm có ai cứ trả lời thêm đừng có sợ hãi.
Con nghĩ là cái ngày mà Chúa Giêsu về với Chúa Cha.
Ngày nào đấy chứ, hỏi ngày nào? Về Chúa Cha là ngày nào chứ?
Sau khi mà Chúa sống lại. Thì,
tức là như thế là sau khi Chúa sống lại.
Dạ, rồi.
Như vậy thì vậy là chị con trả lời của con cũng giống chị này đúng không?
Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu lên cùng với Chúa Cha.
Nó là sau phục sinh rồi. Đây coi chị có trả lời khác không? Không hả? Không hả? Còn ai còn nói nữa hả?
Dạ, thưa cha, con nghĩ ngày đó có nghĩa là Đức Giêsu có 4 cuộc đời. Thứ nhất là cuộc đời vinh hiển của Ngài trên trời bên hữu Đức Chúa Cha. Thứ hai là cuộc đời trần thế 33 năm của Người. Và thứ ba là cuộc đời thầm lặng trong phép thánh thể, kéo dài cho đến tận thế. Thứ tư là cuộc đời của Ngài đang sống trong chúng ta. Thì ngày đó là những ngày Chúa, 4 cuộc đời của Chúa. Dạ xin ơn.
Thưa cha, con nghĩ đó là ngày tận thế. Bởi vì câu 19 là Chúa đã nói rằng là chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy. Vì Thầy sống là anh em cũng sẽ được sống.
Câu 19 của chị là hơi bị hay đó nha. Chị đọc câu 19 mà chị trả lời như vậy chị đọc lại câu 19 coi chị. Đọc kỹ lại coi chị có dám trả lời là ngày tận thế không?
Câu 19 là...
Đọc kỹ thì chậm chậm nè.
Chẳng bao lâu nữa.
Đó, thấy chưa? Rồi chưa? Vậy chứ chưa? Vậy phải tận thế không?
Thế gian sẽ không còn thấy Thầy.
Vậy phải tận... rồi sao nữa?
Phần anh em sẽ được thấy Thầy.
Rồi.
Là lúc đó Chúa phục sinh rồi đó.
Đó.
Vì Thầy quá. Sống là anh em cũng sẽ được sống.
Rồi.
Là vì Đức Chúa Giêsu sống rồi thì anh em không bao giờ chết nữa. Đó là ngày tận thế là coi xét xử luôn. Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì là ngày đó là ngày Chúa lập bí tích tánh thể cha. Là tại vì Chúa ở trong con ở trong Chúa thì mỗi
rồi,
ngày
rồi.
Thì mình
rồi.
Biết tới tinh thể thì mình được ở với
để
Chúa.
Giống
Chúa
ông cũng trả lời là ngày nào. Vâng, nhưng mà thật ra đúng là ngày phục sinh. Ngày phục sinh cũng là ngày Chúa trở lại. Và khi Đức Giêsu phục sinh cũng là khi Đức Giêsu về với cha. Vâng. Và cũng là lúc Đức Giêsu ở lại. Vâng, thành ra chị nào trả lời phục sinh là cũng đúng quá chứ đâu. Đấy, cũng có nhiều chị trả lời là phục sinh. Vâng, thì cái ngày phục sinh cũng là cái ngày mà Chúa đấy, như đã nói là Chúa có thể ở lại trong chúng ta. Và có khi chị thấy không, đây là điều lạ lắm này. Anh chị em thử mà nghĩ lại mà coi nè nha. Giả như nha, lúc Đức Giêsu còn sống nha, chưa có bị đóng đinh nha, rồi Đức Giêsu giống như một người giống như chị này nè đó, ngồi như vậy đó, như thế là khó nói đến chuyện ở lại trong lắm mà nghe. Cái gì nữa, tự nhiên Đức Giêsu ngồi giống như anh này, tự nhiên cái tôi nói dạ như vậy, rồi nói thầy ở lại trong, rồi thầy trong học trò, trong môn đệ ở lại trong, cái chị bước chờ sợ ở lại trong được quá, hiểu không nào? Chính vì thế, nhưng mà khi Đức Giêsu về trời đó, khi Đức Giêsu phục sinh á, khi mà Ngài về với Cha đúng như đấy, thì lúc đó Đức Giêsu có thể ở lại trong từng người chúng ta, vẫn có thể ở lại trong chị này và vẫn có thể ở lại trong tôi ạ. Vâng vâng.
Thưa cha, Chúa nói là Chúa ở lại trong chúng ta là khi chúng ta Chúa lập phép bí tích thánh thể thì Chúa được chúng khi chúng ta
vâng,
được rước Chúa.
Thánh. Dạ vâng vâng
thì
đúng
Chúa
ý rồi.
Ở lại trong chúng ta.
Vâng đấy thì đúng rồi. Nhưng mà anh chị em biết là sau khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể là thứ mấy ta? Là cỡ thứ năm á, đấy đúng rồi, thì đúng là đúng, cũng đúng, tức là ở chỗ là ngày cầm lấy bánh rồi ngày mời các môn đệ ăn, dạ đấy thế. Nhưng mà chúng ta nhớ là bây giờ đó, khi mà chúng ta đi dự lễ là lúc đó là Chúa Giêsu phục sinh. Vâng, ngay sau khi Đức Giêsu phục sinh thì bí tích thánh thể trở nên rất là lạ, bởi vì chúng ta không rước một đấng bị chết, chúng ta không rước xác chết, chúng ta rước một đấng đang sống. Và đúng là khi chúng ta chịu rước lễ, khi chúng ta đi dự lễ như có nhiều người trả lời đó, thì đúng là mỗi lần thánh lễ là chúng ta ở trong Chúa. Cái thể người nào mà nói bí tích thánh thể là nói cũng hay lắm, nhưng mà nghĩa là áp dụng như chúng ta bây giờ này, đó là ai khi đi rước lễ thì đúng là chúng ta ở trong Chúa và đúng là Chúa ở trong chúng ta, mà cái điều đó phải xảy ra sau phục sinh thì là trọn vẹn, chị không nào, trọn vẹn. Vâng, thế nhưng mà ý tôi chỉ muốn nói là nếu mà trả lời vào tận thế thì hơi bị xa quá đấy, hơi xa quá. Vâng, thế thì giờ sao ta, cái gì chị vừa nói vậy?
Con nghĩ không phải trong chỉ trong bí tích thánh thể mà Đức Giêsu đang sống trong chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, chứ không phải trong bí tích thánh thể không?
Thì đó thì đâu ai nói xong đâu, lúc nãy chị thầy chị đã đọc nè, vào ngày đó đấy, đúng rồi, chị không nhớ không đấy, vào ngày đó thì đấy, và sau đó khi nếu chúng ai yêu mình nè, câu nè, nếu ai yêu mến thầy giữ lời thầy, cha thầy và thầy sẽ đến ở trong người đó. Vậy nếu chúng ta yêu mến Đức Giêsu, ở lại trong Đức Giêsu thì cả cha lẫn Đức Giêsu đến ở trong chúng ta, rồi ở lại trong đấy. Thành ra cái ở lại trong như vậy là muốn được Chúa ở lại trong cũng phải giữ mình ấy. Chị ông nào, nếu mà chúng ta phạm tội, nếu chúng ta từ chối Đức Giêsu, lời Chúa thì hơi bị khó đấy, thành ra rõ nhé. Vâng, đúng là lúc rước lễ này và cả những tâm hồn trong sạch đều có được Chúa ở lại trong. Rồi câu số 8 đi, 68 anh chị em ơi, đọc cả bài phúc âm. Trời ơi, làm gì mà dữ vậy? Đọc cả bài phúc âm để trả lời cái câu này. Câu này cũng hay hay này, câu này là câu đặc sản của tôi. Đâu là những hậu quả của việc không ở lại trong Chúa? Đấy, tôi không đón nhận Chúa. Bao giờ cũng là hai chiều, Chúa đến, Chúa ở trong tôi. Nếu tôi không chấp nhận, nếu tôi không để, không ở lại trong Chúa, thì đâu là những hậu quả của việc không ở lại? Và ngược lại, đâu là những kết quả, tôi không nói hậu quả nghe, kết quả của cái việc ở lại trong Chúa? Có ai trả lời được không ạ? Đây là một câu hỏi dễ thương. Nếu mà mình không ở lại trong Chúa thì nhựa vào bài phúc âm này nghe, chứ không nói được ra ngoài. Đọc cái câu lên để cho thấy là nè, đó không phải là ông Chúa, đọc cái câu lên thì biết. À, bà sợ quá à. Thôi kệ, sao cứ nói đi, rồi bây giờ cứ nói đi.
Thưa cha, nói là trong người mình phải cho sạch tội trọng thì mình có Chúa ở trong người mình.
Đúng rồi.
Còn mà mình mất tội trọng là mình không có Chúa ở trong người mình.
Dạ dạ. Rồi, đó là hậu quả của việc không ở lại trong Chúa. Đây là hậu quả nha. Tức là nếu mình không ở lại trong Chúa thì cái gì xảy ra?
Dạ,
dựa trên cái bài phúc âm này nè. Dựa trên đây giờ nghe, xin mời nghe nè, có người trả lời. Đọc số mấy, câu số mấy?
Dạ, câu số 2.
Số 2.
Cành đào không gắn liền với thầy, không sinh hoa trái.
Chính xác.
Không có chỗ sinh hoa trái.
Chính xác.
Và cái hậu quả không ở trong lại thì sẽ bị cắt tỉa.
Chính xác.
Sẽ bị chặt bỏ.
Đúng rồi. Dạ. Vâng, như vậy ít nhất là câu ấy của chị là đúng đó. Câu đó là chắc chắn đúng rồi đó. Rồi, xin ơi, ai nữa, ai... Đây, chị không để giơ tay, vâng rồi.
Thưa cha, câu số 6. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi.
Vâng, câu đó là chính xác đấy. Đấy, tức là nếu không ở lại thì không có cháy. Không có cháy rồi người ta chặt, người ta quăng ra. Quăng ra thì nó héo, héo người ta đốt, nó cháy vậy thôi. Vâng. Có ai thích nữa này nha, tôi nhắc lại câu hỏi của tôi. Hậu quả của việc không ở lại trong Chúa. Có ai còn tìm thêm cái gì nữa không ạ? Đấy, hai câu đó là chính xác rồi đó. Rồi,
thưa thầy, hậu quả của không ở lại trong Chúa là chẳng làm được gì.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Chẳng làm được gì, câu số 5 ạ. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì. Các anh chị em biết không, câu này phải già rồi mới thấm. Mấy người trẻ nó không có thấm đâu. Mấy người trẻ là sung lắm, họ nghĩ là họ có thể làm hết mọi sự. Khi nào mình già thì mình hiểu trả cái này. Đấy, đấy, như nếu mà anh chị em kia mà có tuổi đó, mình mới biết đi cũng khó, đứng cũng khó, nói cũng khó, ăn cũng khó, ngủ cũng khó. Và tất cả mọi chuyện chỉ phải có ơn Chúa. Nếu không mình có thể bị vấp. Đấy, luôn luôn, ngay cả bước, cái bước, anh chị em biết không, cái bước nhà thờ này thấp như thế. Vậy chứ mà mình vẫn có thể bị vấp. Mà té rất nặng, té ở trong mọi chỗ, từ dù trong phòng tắm, thì nó càng lúc mà càng, tôi càng sống lâu, càng cảm thấy mình rất mong manh, chị không nào, rất mong manh, rất mong, đúng là mình phải nhờ Chúa từng giây, không, và càng già, thì càng ít nổ hơn nữa. Mẹ lúc trẻ là nổ dữ lắm, nổ bạo lắm. Mẹ nói chung là mình có thể nói là mình có thể làm hết mọi thứ, có cái gì mình không làm hết, cái gì làm cũng được hết đó. Lúc già rồi ấy, chị ông nào là ngay cả những điều dễ đó mà vẫn không dám nói mình làm được. Đừng nói chuyện khó nha, ngay cả chuyện dễ vẫn không làm được. Có chắc gì sáng mai mình có thể ngủ dậy mà để mình đi dâng lễ được không? Không chắc đâu. Ngay cả việc bé như thế vẫn cần. Bởi vì chắc các chị anh chị em hỏi tại sao mà già tự nhiên khiêm nhường dữ vậy ta, thì câu trả lời là thế này: già khiêm nhường bé nhiều quá rồi, bé nhiều lần, tức là nhiều lần đã nổ và xì hơi. Thì ông là tưởng mình thấy ngon mình làm, nếu làm đâu ra gì đâu, làm không ra cái giống như đấy. Thế mà từ đó mới hiểu sao có chuyện dễ như thế này mình không làm được. Nhất là người già đó cũng có những tật xấu ạ, và những tật xấu đó đã theo đuổi họ suốt một đời và họ sẽ thế nào cũng bị khiêm nhượng, không biết chú ơi cái tật xấu này có chút xíu gì xong sửa hoài không được đó. Và tật xấu chạy suốt như thế và nó bám lấy mình á, cho nên nói cuối cùng mình đâu có nói gì to gì được đâu. Đấy, vâng, thế được rồi nhé. Thế thì đâu, thế bây giờ thôi, còn hết chưa ta? Hoa trái này, nhiều hoa trái, nếu mà không ở lại trong thầy là không có trái này, ném đi, chặt đi là rồi. Rồi bây giờ thử thôi cái kia đi. Cái gì ạ? Số 9 là gì ạ? Số 9 là đâu có cái gì? Bây giờ nè, hoa trái chưa, ngược lại đâu là những kết quả của việc ở lại trong Chúa? Ở lại trong Chúa thì được cái gì? Đấy thì dĩ nhiên được cái gì ạ? Được cái gì? Nhiều hoa trái ạ. Đấy, thứ nhất là có hoa trái. Bởi vì nếu mà không có Chúa thì lại không có trái. Nhưng mà ở lại trong Chúa thì thậm chí có trái nhiều hay là trái hơn. Có hai chữ đẹp ở đây, chữ nhiều với chữ hơn. Đấy, tỉa để có trái hơn. Và ai mà ở lại trong Chúa thì có thể có trái nhiều. Đấy, vâng. Thành ra ở đây đâu là kết quả của việc ở lại? Có ai định trả lời không? Đây có chị kia thử trả lời coi xem. Okay, nếu mà mình ở lại trong Chúa thì mình được cái gì? Vâng, đó. Dạ.
Sẽ được bình an. Chúa đến mang bình an, và Chúa, nếu có Chúa thì mình sẽ được bình an trong tâm.
Chứ câu nào? Dạ. Để dựa bài này. Có bao nhiêu ạ?
Dạ thưa câu 5 chưa?
Câu 5 hả? Câu 5 sao, nói sao? Chính thầy cái nho, ai là ông thầy thì
ai ở lại trong thầy thì người ấy xin nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được.
Vâng, đấy. Vâng, đấy thì vậy thôi. Vâng,
dạ. Dạ câu số 8 kìa. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Như thế là nếu dạ. Ở lại trong thầy thì được cái gì?
Dạ.
Ở lại trong thầy thì được
xin,
cái gì?
Xin nhiều hoa trái hả?
Ờ, dạ, rồi.
Được làm môn đệ của thầy.
Ở lại trong thầy, ở trở thành môn đệ, rồi đồng ý rồi. Tức là trở thành môn đệ rồi, từ từ rồi thôi đại gái. Có ai còn nói gì nữa? Câu 7 đó hả? Ủa câu 7 đó. Câu 7. Ồ hay đó. Rồi câu 7 coi.
Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Đó, vậy thôi. Khi mà chúng ta ở lại trong Chúa, lời của Chúa ở lại trong chúng ta thì đố anh chị em biết tại sao mà chúng ta xin gì chúng ta cũng được Chúa cho vậy?
Chúng ta biết xin theo ý Chúa.
Đúng rồi, bởi vì lúc đó mình xin theo ý Chúa nên mình mới xin theo Chúa. Sao cái ý này phải hợp với ý ta quá à? Cho liền. Còn lúc mình bê bối xin toàn chuyện tầm bậy không, xin gì bậy bạ, không xin gì đâu, toàn chuyện vật chất không à, thấy không nào? Đấy, mà mình không có muốn sống rồi thôi. Vậy xong câu số 8 rồi nha. Thưa bạn, theo bạn, ở lại trong Chúa có nhiều mức độ hay cấp độ không? Tức là ví dụ ở trong Chúa ở lại trong Chúa nhiều, ở lại trong Chúa cấp độ 8 rồi này, ở bà này ở lại trong Chúa cấp độ 6, bà này cấp độ 2. À, ở lại trong Chúa có nhiều cấp độ không? Đấy, rồi hoa trái có tùy theo cái mức độ mà tôi ở lại trong Chúa không? Đấy, rồi để hỏi hai câu. Xin nghe hai ai có ai thích ai chưa nói câu nào? Có nhiều mức độ ở lại ông Chúa có nhiều mức độ không? Dạ. Hoa trái có tùy cái mức độ của mình ở lại trong Chúa không?
Dạ thưa cha có ạ. Việc ở lại trong Chúa có nhiều mức độ, và cái mức độ đó nó tùy theo việc chúng ta để lời Chúa ở lại trong chúng ta như thế nào.
Và việc sinh hoa trái nó cũng theo mức độ mà lời Chúa ở trong chúng ta mà nó nhiều hay ít ạ.
Vâng, tức là cụ thể là nếu chúng ta là cái cành, và nếu cái cành của chúng ta gắn liền vào cây ấy, mà nếu mà chúng ta gắn bó nhiều với Chúa, mà nhựa sống của Chúa đến nhiều, thì cái cây nó ra, nó sum xuê rồi nó ra trái nhiều thôi. Còn nếu mà là gì, nếu cành nó bị sâu á, tự nhiên cái nhựa tới cái bị nghẽn lại thì nó ít vậy thôi. Cái phòng buổi sáng của anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em mở hết cửa thì gió vào và anh chị em thấy mát vì tất cả là gió. Còn nếu mà mình lại không mở hết cửa, mình mở hé hé thì gió vô hé hé vậy thôi. Cả cái con đường nước chảy cũng vậy, khi chị mở hết cỡ là nước nó chảy thoải mái, còn mở ít nước nó chỉ chảy qua được một cái lượng nước bé thôi. Thành ra cái việc mà chúng ta ở lại trong Chúa đó giống như chúng ta mở cửa. Chúng ta mở cửa càng lớn thì Chúa càng dễ vào, nước càng dễ vào, ánh sáng càng dễ vào. Và khi mà sự sống của Chúa vào thì hoa trái nảy sinh. Sự sống ít thì ra hoa trái ít, sự sống nhiều nảy ra hoa trái nhiều. Và vì thế nên anh chị em thấy khi mà chúng ta sống đời sống thiêng liêng á, thật ra là chúng ta cứ phải cố gắng mỗi ngày để cho đời mình nhiều trái hơn. Nghĩa là để cho mình mở ra, mình đón lấy cái sức sống của Chúa. Chứ anh chị em nghĩ mà coi, Chúa cũng đến với mình á, nhưng mà bao nhiêu ơn Chúa mình làm rơi rớt nhiều lắm. Rơi rớt. Chứ anh tưởng tượng không? Chứ ơn Chúa mà mình mà lấy được hết ơn Chúa đó, tất cả những gì Chúa tặng mà mình giữ lại được đó, là như kinh khủng đó. Các chị vật đấy là điều làm cho chúng ta khác với mấy ông thánh bà thánh ấy. Những người thánh thiện đó là những người là họ được ơn Chúa và họ đã giữ lấy, và họ đã giữ ra, hay là họ đã mở lòng họ quá lớn đó. Khi lòng họ mở quá lớn nên họ lãnh nhận được rất nhiều điều, còn mình mở nhận được chút xíu à, họ không nhận đâu, không nhận được. Thành ra vâng, nhưng mà cái câu này cũng hay, câu cuối cùng gần cuối cùng rồi đó, có nên định nghĩa hỏi tội là gì? Thưa, tội là không ở lại trong Chúa. Có ai đồng ý như vậy không? Có ai đồng ý không? Đấy chứ thường thường anh chị em hỏi tội là gì, anh chị em bực, trời ơi, cha hỏi gì kì vậy, đọc 10 điều răn đi coi. Đấy, 10 điều răn hiểu nào. Nhưng ở đây cái định nghĩa này được lắm á. Những chị em nào hơi đạo đức cũng có thể coi định nghĩa này là về tội. Tội là gì? Không ở lại trong Chúa, không chấp nhận dòng nhựa sống của Chúa, làm cho sự sống của Chúa bị nghẽn lại đó, và không tuôn chảy được ở trong đời chúng ta. Đấy, thì vậy là tội. Chứ chị nói là sao có nhiều người đi xưng tội, nói sao mình chả thấy gì mình có tội hết đó. Chả thấy đụng điều răn là thế này, chớ giết người, làm sự dâm dục, đâu có làm sự dâm dục gì đâu, đâu có giết người gì đâu, đâu có gì đâu. Đại khái người ta cứ tưởng là như thế. Nhưng mà nếu mà hiểu tội là ở lại trong Chúa, và là không ở lại trong Chúa, và nhất là có những người tuy ở lại trong Chúa mà thấp quá, ít quá, ở lại cấp thấp quá, thì như thế mình cũng thấy là mình còn rất nhiều điều để mà thay đổi. Chứ không phải là chỉ là tội là phải giết người, phải nói dối, phải chửi tục, phải nói gì đó. Không cần, không cần thiết. Vâng, thôi kết thúc rồi. Là Gioan, câu hỏi này hơi bị hay nha. Câu cuối cùng, Gioan chương 15, câu 8, câu cuối cùng, đúng không ạ? Đúng rồi, điều làm cho cha thầy được tôn vinh, đó là anh em sinh nhiều trái và trở thành môn đệ thầy. Ủa sao câu này hay dữ vậy ta? Sao tự nhiên tôi đọc cái này tự nhiên tôi thấy hay này nha. Là đấy, điều làm cha thầy được tôn vinh là rồi. Đây nhờ, câu hỏi này là hay nha. Ai mà trả lời đúng ý của tôi là tôi phục lắm nè. Tại sao Chúa Cha được tôn vinh nếu chúng ta sinh nhiều trái? Dễ một cách ghê gớm nhưng rất hay. Ai mà trả lời đúng là biết liền. Tại sao Chúa Cha lại được tôn vinh nếu chúng ta sinh nhiều trái? Chúng ta sinh nhiều trái lợi chúng ta chứ, mắc gì của Chúa Cha ở đây?
Thưa cha, vì tại đó sao? Mình làm sáng danh Chúa.
Rồi cứ mỗi người cứ nói đến khi nào ai đây.
Dạ, tại vì Đức Chúa Cha trồng cây mà mình có nhiều trái thì Chúa Cha được tôn vinh là mình trồng cây nho, rồi mình là hoa trái thì cái kết quả. Dạ, cái cành. Cành mà cành sinh trái thì là cây nho. Cây nho.
nhiều nho thì là thì mình được cứu độ nhiều, nhiều người được cứu độ nhiều.
Dạ, đó là kết quả của người trồng nho.
Cái người trồng nho mà cái nho đã xum xuê thì mà không vui thôi, đúng không nào? Chứ ai trồng nho mà muốn chỉ muốn mong cái cây nho mình nó bị đẹp đấy, không có trái, ai mà làm những cây đấy thế không? Thành ra này nhé, điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em là những cái cành của cây nho Giêsu, anh em có nhiều trái. Bởi vì nếu mà chị đã trả lời, chỉ cần nói là hỏi tại sao mà chú cha thầy được tôn vinh là nếu chúng ta có trái, thưa chú cha là người chính xác đó, nói vậy là xong rồi, ta hiểu liền rồi. Thưa chú cha là người trồng nho, trồng nho thì cây nho ra trái thì mình phải vui chứ, mình biểu cho mình đi khoe nữa, nói nè thấy không nè, nói nhìn nè, nhìn cái nho này nè, cái nho này của tôi nè, nhiều trái nè, thế thôi. Nho mà không có trái mình đi khoe gì nổi. Này cô nói thêm gì rồi?
Dạ chú cha, con nghĩ là đức tin và đức ái là ân sủng. Nếu chúng ta sống trong ân sủng, các việc làm đạo đức của chúng ta là hoa trái sẽ làm đẹp lòng Chúa Cha.
Cảm ơn chị Lan. Thế tôi luôn luôn đặt những câu hỏi cực kỳ dễ mà nó không, mà chị kia chị ra chị hiểu á, chị trả lời đúng á, chị nói ngay đấy thôi. Trồng nho, trồng nho này cái nho trái mình mừng mình khoe rồi mình nở mày nở mặt á. Ở nho mà trồng cây mà chả có trái rồi chưa hết, là chưa hết câu cuối này mới được về nè, câu cuối nè. Đấy nhé, đấy, cái thêm nào, cái chữ này, cái chị để ý cái câu số 8 mới có, còn chữ rất là ngộ nghĩnh. Điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều trái và trở thành môn đệ của thầy, trở thành môn đệ của thầy. Chữ gì là quan trọng, chữ gì là ngộ nghĩnh trong cái câu vừa rồi á? Trở thành môn đệ của thầy, chữ gì? Chữ gì, chữ gì, chữ gì?
Trở thành ra.
Trở thành là chính xác đấy. Anh chị em hồi chữ đó là chữ hàng độc đó, hàng độc. Tại sao chị hỏi? Chữ trở thành đâu có gì có quan trọng. Thầy đó, trở thành, trở thành. Người ta không là môn đệ, người ta thành môn đệ. Thành môn đệ nghĩa là người ta từ từ thành môn đệ. Đồng ý không? Khi nói đến trở thành là nó có nguyên cả một cái tiến trình, không phải là đùng một cái lên cái thành môn đệ, cái tự nhiên lên chức cái thành môn đệ, không ạ. Người ta từ từ trở thành môn đệ. Và khi mà cái cây nho là chính cái cành nho chứ cây gì, chính cái cành nho là tôi nè, cành nho là tôi mà sinh nhiều hoa trái, vì tôi đã gắn liền với thân cây nho là Giêsu mà tôi múc được sự sống ở đó, tôi ra nhiều trái, thì chính từ từ cành nho là tôi nhá, trở thành môn đệ của Giêsu, từ từ thành môn đệ. Thành ra câu hỏi của tôi nó dễ mức độ anh chị em hiểu rồi. Để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có phải làm một cuộc hành trình dài không? Đấy nó trả lời hỏi câu quá dễ, ai cũng biết. Đấy, nghĩa là từ, nhưng mà ý chị chỉ muốn nói với các chị là từ từ ấy. Ví dụ như một em bé nó rửa tội ở nhà nguyện này, một em bé rửa tội, thế chị nói là em bé đó là Kitô hữu chưa? Ví dụ như người ta hỏi chị là em bé này trở thành con của Chúa, dạ rồi. Em đã thành Kitô hữu chưa? Dạ rồi. Nhưng em bấy còn một đoạn đường rất xa để đi để trở thành Kitô hữu. Vừa là rồi mà vẫn đang là, vẫn đang thành mà vẫn chưa trọn vẹn, mới đẻ ra trọn vẹn gì. Chính em đó lớn lên chầy chật, bị cám dỗ, bị đủ thứ. Cứ mỗi lần em lại lớn lên trong đức tin, cứ từ từ lớn lên như thế. Đến cuối cùng em, đến lúc mà em nó thành ông già, tuổi 80 á, là có khi đến lúc đấy là cái lúc mà em mới đi một hành trình rất là xa. Vâng, và em có thể đến lúc cuối là có thể nói được mình là môn đệ của Chúa. Vậy như vậy môn đệ của Chúa là chuyện không phải một sớm một chiều. Người ta trở thành môn đệ từ từ. Mặc dù chúng ta cũng thành Kitô hữu từ từ chứ không. Thế là rõ chưa? Như thế hôm nay cái bài hôm nay là hay lắm á. Tôi thú thật với anh chị em đặt những câu hỏi tôi thấy sung sướng thế. Bởi vì hay lắm, câu hỏi này là hay thật á. Không, và anh chị em mà đưa câu hỏi này cho bất cứ ai, người ta cũng sẽ đều hiểu. Người ta mà nếu đưa ra mà không có nghe câu trả lời, người ta biểu trả cái này khó quá à, đọc không hiểu gì hết. Vâng, thế được rồi, tôi cảm ơn mọi người.
Vâng, cảm ơn Chúa.
Vâng, chúng ta kết thúc, chúng ta kết thúc bằng lời nguyện 16. Được mà anh chị em sắp sửa về đấy. Tôi chúc anh chị em về bình an. Ở đây tại sao lại chọn bài này ta? Tại vì bài của chúng ta Gioan thì nói ở lại trong. Ở lại trong. Bài này thì không ở lại trong, ở lại với thôi. Dù sao cũng có cái chuyện ở lại đấy. Thành ra cũng hay hay. Nên ta dâng cái lời nguyện này, nhất là lúc buổi chiều đó, buổi tối như thế này rất hợp. Xin ở lại với con
lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con lạy Chúa, vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. Không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say. Xin ở lại với con lạy Chúa, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dục đường. Xin ở lại với con lạy Chúa, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa, và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa hơn.
Xin Linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cảm ơn anh chị em. Hôm nay anh chị em trả lời được rất hay đấy. Có nhiều câu hỏi khó mà vẫn trả lời được.
Từ đây con không ngớt ngợi khen. đỡ nâng hoài mỗi ngày trên đường con bước. Chúa ủi an bằng lời vui giáng hòa sức sống.
Trong niềm vui mẹ hối thơ.